Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa chủ trì chùa Long Quang cùng chư tôn đức, ban trị sự tỉnh hội Phật giáo An Giang. Kính thưa chư tôn Thượng tọa, quý ni sư, đại đức và sư cô cùng toàn thể quý hành giả Phật tử kính mến. Trước nhất chúng con chân thành cảm ơn Thượng lão trụ trì đã thương tưởng và tạo điều kiện cho buổi pháp thoại được có mặt chiều hôm nay. Vì trong các trường Phật học và đặc biệt là các vị tu sĩ, việc học Phật pháp được xem là khá đầy đủ. Cho nên chiều hôm nay thay vì là buổi pháp thoại, thì tôi kính đề nghị đổi lại thành pháp đàm. Trong buổi pháp đàm đó thì các câu hỏi chia sẻ trở thành là trục xoay chính cho nội dung của các vấn đề được thảo luận chung. Do đó kính mời thầy điều phối Quang Hỷ có thể điều phối các câu hỏi trực tiếp từ giảng đường, quý tôn đức tăng ni và các Phật tử đều có thể có cơ hội đặt những câu hỏi. Để nội dung được phong phú đó, chúng tôi kính đề nghị là các câu hỏi càng khó càng tốt, và tránh những câu hỏi mang tính cách lý thuyết, bởi vì ta có thể đọc được từ trong các sách vở. Những câu hỏi mang tính cách ứng dụng và những cái gút mắt mà ta không biết tìm hiểu ở đâu hoặc cũng không có thời giờ để làm việc đó thì có thể nêu ra làm câu hỏi để chia sẻ. Trong kinh điển Đại Thừa đó, đương cơ pháp hội phần lớn là các vị Bồ Tát rất rõ giáo pháp và thì, nhưng thỉnh thoảng giả vờ như là chưa từng biết những điều đó, để mong Đức Phật nhân cơ hội này thuyết giảng cho toàn thể đại chúng nói chung. Tất cả chúng ta có thể hình dung lại quá trình trở thành Phật tử và xuất gia. Có điều trong giai đoạn đầu đó, ta cảm thấy rất thắc mắc và không biết là tìm hiểu ở đâu. Những thắc mắc hay đó, nó có thể trở thành như là một phương tiện để tham khảo. Và bây giờ kính mong toàn thể quý tăng ni và các Phật tử chia sẻ các con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, con là Sa Di Pháp Thiện. Hôm nay con cũng có một cái câu hỏi muốn đại đức Thượng tọa Giảng Sư giảng rõ hơn. Là trong cái đề cương mà thọ giới đàn cho Sa Di năm nay của tỉnh An Giang tổ chức, có cái phần đáp án nói về thất giác chi, trong đó là bảy cái pháp mà để cho tu tập để mà giác ngộ giải thoát. Thì con xin hỏi cái pháp thứ bảy là cái pháp xả. Thì trong cái đáp án có ghi là tâm không còn ngã chấp, pháp chấp, ly tứ cú tuyệt nhị biên. A Di Đà Phật, con cũng xin đại thượng tọa giảng sư Quang Hỷ giải thích chỗ này cho con được rõ hơn, cũng như trong tất cả đại chúng. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, A Di Đà Phật.
Thì đáp án của ban biên soạn tài liệu cho giới đàn đó là quá chuyên sâu. Xả trước nhất là sự buông, không phải là buông do thiếu trách nhiệm, buông do ta không đủ lực để gánh, buông do chán nản thất vọng, buông do thiếu tự tin, buông do thờ ơ dửng dưng, buông do ta trở thành là kẻ bàng quan. Mà buông là bởi vì những nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh, trục trặc, hoặc là thông qua các mối tương quan giữa mắt với màu sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với sự xúc chạm, ý với sự tưởng tượng, rằng là sự dính của nó sẽ làm cho hành giả bị lẩn quẩn trong sanh tử và luân hồi. Buông nó có rất nhiều đối tượng và tăng cấp, mà việc đạt được ở mức độ nào thì nó sẽ làm cho chúng ta có được cái giá trị tâm linh ở mức độ đó. Trong đáp án của ban soạn thảo giới đàn đó, thứ nhất là buông ngã chấp, rồi pháp chấp. Nội buông cái ngã chấp không, người ta tu đôi lúc dài kiếp chưa xong, khó lắm. Sở dĩ mà khó buông cái to thì nó gắn từ lúc mà mình là có mặt ở trong bào thai, với tư cách là một cái phôi thai, 9 tháng 10 ngày, 3 năm bú mốm, rồi khi được đặt tên bằng họ, chữ lót và danh tánh, ta đồng hóa nó với cái tên. Rồi ngôi thứ ở trong nhà, mối tương quan xã hội, ta lại có thêm cái tên khác cho cái tôi. Sau này là khi lớn lên mà có vai trò vị thế trong xã hội đó, thì cái tôi đó được đánh giá theo một cách thích khác nữa. Như vậy là trong tiến trình sống của con người đó, thì cái tôi nó được là xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Và như vậy ta có khuynh hướng là đánh đồng những cái đó là chính mình. Và như vậy bị dính. Ví dụ như mình tên là Quỷ Dân Nga, trên hành tinh này đó, nhất là trong nước Việt Nam và Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, có nguồn gốc rễ chữ Hán chung đó, thì không biết bao nhiêu ông Quỷ Dân Nga đã từng có mặt hoặc đang có mặt. Mà có một người nào đó chửi Quỷ Dân Nga là cái ông xấu, thì mình nghe như thế là mình buồn liền. Thì bởi vì mình đang đánh đồng mình với cái danh xưng là Quỷ Dân Nga. Chứ thôi, danh xưng Quỷ Dân Nga chỉ là một cái mô tả về ông Quỷ Dân Nga thôi, chứ đâu phải là với Quỷ Dân Nga là một. Như ta có thói quen đánh đồng chúng, cho nên ta dễ bị khổ đau, vì ta không làm chủ được cái lỗ tai, hay nói cái khác là không làm chủ được các giác quan, cho nên mới đánh đồng các phương tiện của giác quan là tôi là chính nó. Và do vậy khổ đau có mặt một cách rất là lâu dài. Do đó khi thực tập buông xả cái tôi đó, thì chúng ta sẽ không bận lòng về những điều như vừa nêu. Ví dụ người ta mô tả ông Nguyễn Văn A mắt lé, có một giò, cụt một cánh tay, là một người rất xấu, kẻ tội đồ, làm biết bao nhiêu là những cái điều thiên hạ phải quyền rủa. Nếu ta là ông Nguyễn Văn A, ta hãy theo công thức mà Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ đó, khám xét lại bản thân mình, những điều phán đoán của người khác đó nó có đúng với mình hay không. Sau khi đối chiếu và thấy là không, thì không có lý do gì ta khổ theo những cái phán đoán mô tả sai về chính ta. Trên thực tế đó, ông Quỷ Dân Nga đó có hai chân, có hai tay, các giác quan lành lẹn, và có tư cách, có đạo đức, sống tốt, là một người rất là chuẩn mực. Không phải vì những cái phê bình chỉ trích tiêu cực đó mà ông Quỷ Dân Nga không còn là Quỷ Dân Nga nữa. Hiểu được điều này thì ta làm chủ được cái lỗ tai thông qua các lời thị phi. Và do đó ta đang thực tập được là không có chấp ngã. Đó là ở cái phương diện của nhĩ thức ta. Rồi chấp ngã nó có thể liên hệ đến con mắt, mũi, lưỡi, thân, ý, danh, tánh, sự sống, rồi bệnh tật, và cái uy tín hay là cái uy danh, vai trò vị thế xã hội, và hàng loạt các cái thứ khác liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến chúng. Cho nên xã mà nếu mà hiểu theo nghĩa rộng như thế thì rất là hay. Chúng ta phải thực tập làm sao để buông được cái ngã chấp đó. Và xả pháp chấp lại càng quan trọng nữa, tại vì ngã chỉ là một đơn vị pháp đó. Pháp đó là mọi sự vật hiện tượng, và cái tôi, sự sống này gồm có thân thể và tâm thức, cũng là một vật ở trong vô số các vật. Pháp đó nó bao gồm là những cái chúng ta có thể mắt thấy, tai nghe, hình dung, sờ mó được, từ những cái lớn nhất đến cái nhỏ nhất, cho đến những cái không thể hình dung được, tưởng tượng được, hoặc là đặt danh được mà nó không có thực ở trong thực tế, như là lâm rùa sừng tỏ. Có những cái nó thuộc về quá khứ, hiện tại, tương lai. Có những cái nó thuộc về tâm, hoặc chủ có tâm lý. Có những cái thuộc về phàm, về thánh. Có những cái nó thuộc về sắc, có những cái thuộc về vô sắc. Tất cả những thứ này đều được gọi chung là pháp, tức là sự vật và hiện tượng. Và xả chấp được cái này là ta chứng đắc. Buông được chấp ngã, ta có được điều kiện để buông các chấp pháp dễ dàng hơn. Bởi vì ngã là một cái pháp quan trọng nhất với từng cá nhân của chúng ta. Ta có thể dửng dưng trước nỗi khổ niềm đau của người khác, nhưng ta không thể dửng dưng trước nỗi khổ của mình và niềm đau của mình. Bởi vì ta quan trọng chính mình. Cho nên khi mà mình buông được cái ngã chấp rồi đó, thì cái việc buông pháp chấp không khó. Có những người vô trách nhiệm buông pháp chấp cũng dễ lắm. Nhưng cái buông đó không phải là xả, mà buông đó là thờ ơ, thiếu trách nhiệm đó. Còn có người mà buông pháp chấp đó, tức là tiếp xúc, giao lưu trong xã hội, trong cuộc đời, mà không để cho chúng dính mình dưới góc độ tiêu cực, thì được gọi là đang xả. Còn tứ tướng là một thuật ngữ chỉ cho chúng sinh, ngã, nhân, thọ, giả. Ở đây thực ra nó chỉ có hai đối tượng thôi, và được nhân rộng theo bốn cách. Ngã là tôi, chủ thể nhân sinh ngôi thứ nhất. Nhân là tha nhân, tức là chủ ngữ nhân sinh ngôi thứ hai. Rồi lúc đó, nếu là vắng mặt trở thành ngôi thứ ba, thì nhân đó chỉ chung cho hai ngôi này. Tập hợp ngôi hai, ngôi ba ở mức độ nhiều người thì trở thành là chúng sinh. Một người trong đây là chúng sinh, chúng là nhiều mà, cho nên là phải là nhiều người, nhiều chủng loại. Như vậy trên thực tế, nếu ta gom ba đối tượng này lại thì ta còn có hai thành phần thôi: tôi và người, tôi và chúng sinh, nói chung là chúng sinh số ít hay chúng sinh số nhiều. Và trong thực tại của chúng sinh tôi và chúng sinh của chúng sinh đó, nó đều có sự thọ mạng, tức là sự sống kéo dài từ lúc là vài chục năm. Có nhiều em đó thì mới sinh ra đã chết, có nhiều cái phôi đó là bị chết, sẻ thai, phá thai trong bụng mẹ. Có nhiều người sống 120 tuổi, 30 tuổi, vân vân. Cái tính thời gian tuổi thọ của từng chủng loại chúng sinh đó là lệ thuộc vào cộng nghiệp và biệt nghiệp của từng cá thể, và nó hỗ trợ bởi phương tiện, điều kiện, hoàn cảnh, môi trường, sinh thái, sự tu học hoặc là không tu học nói chung. Thì thường chúng ta khi mà chấp cái tôi rồi đó, thì ta cũng chấp cái tôi của tha nhân, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, và giờ đó ta chấp cái tôi của chúng sinh. Và trong tương quan xã hội, ta có thể hiểu họ đó là tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau cho mình, hay là tác nhân mang lại hạnh phúc cho mình. Cho nên chấp ngã và chấp pháp luôn luôn có mặt. Như vậy khi mà mình thực tập tu để mà buông được cái chấp ngã và chấp pháp đó, thì ta dễ dàng buông được tứ tướng lắm. Tại vì ngã và pháp nó bao gồm hai thứ này ra. Có người không chấp nhận cái chết, cho nên sau khi chết trở thành là ngạ quỷ, lẩn quẩn với hình thức là tâm thức mà không có thân thể, để thỏa mãn các cái đối khác về thẩm mỹ, cảm xúc, nhận thức, giao tế, hưởng thụ và phụng sự cho các giác quan. Nói chung thì đối khác đó làm cho họ bị bức bách vô cùng, cho nên tái sanh làm ngạ quỷ là một nỗi khổ niềm đau rất lớn. Do đó thừa nhận cái dòng chảy của tuổi thọ nó lệ thuộc vào công nghiệp và biệt nghiệp, cho nên cái chết vô thường, cái chết đột biến hay cái chết do sanh già bệnh chết mà ra, ta quan hệ chấp nhận nó. Thì như vậy là ta không chấp vào sự sống. Thì chấp vào sự sống á, thì dẫn đến sự tái sanh. Dục hữu là chấp vào sự gọi là khoái lạc thế quan, mà đỉnh cao nhất là ái dục, và nó tạo ra tiến trình tái sinh. Hay là chấp vào sự tồn tại ở kiếp này và sự tái tiếp tục ở kiếp sau cũng là chấp hữu. Nó liên hệ đến thọ mạng. Hay nói tóm lại đó là tứ tướng là một phương diện chấp cái tôi và cái tôi của ngôi thứ hai, thứ ba trong tương quan xã hội. Nó thuộc về một phần của ngã và pháp. Còn nhị biên là cái quan niệm đối đãi ta và người, bạn thù, ngôi một, ngôi hai, nữ tính, nam tính, và mọi cặp phạm trù đối lập khác mà tâm ta có thể hình dung, hay là trong đời sống thực tế ta có thể giao tiếp, thì sự chấp trước về tương quan nhị nguyên đó sẽ làm cho tâm của mình đó dễ dàng bị chao đảo lắm. Nhưng về phương diện luật pháp về đạo đức đó, nhị nguyên đó là thước đo vàng ngọc, không thể không có. Nếu ta phá cái ranh giới của nam và nữ đó thì nó dễ dàng dẫn đến cái sự hưởng thụ thân xác. Nếu ta phá đi cái ranh giới của thiện và ác đó thì thế giới này sẽ là một đại loạn, và khắp mọi nơi đều là tù ngục hết đó. Tại vì người ta sẽ làm ác, làm tiêu cực, giết người, cướp của, rồi ngoại tình, lừa đảo, rồi hưởng thụ rượu chè ma túy v.v. Cho nên cái cán cân của mọi luật pháp và sự an ninh của thế giới, an bằng của xã hội và thái bình của cuộc đời nó phải dựa trên nhị nguyên của đạo đức, và cái này rất là cần thiết. Ta thấy đạo Phật Nhân Thừa và Thiên Thừa đó lấy nhị nguyên đạo đức làm nền tảng, và do đó cái đó không nên buông bỏ. Tại vì biết buông bỏ thì cuộc đời này sẽ loạn ly liền, khổ đau sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Rất nhiều người cứ lo mãi mê những cái triết lý cao siêu và cứ đả phá cái nhị nguyên là xấu. Thế nhị nguyên nó tùy hướng, tùy tình hồ, tùy trường hợp, mà nhị nguyên đạo đức là cực kỳ tốt. Ta phải hiểu rõ đâu là ác, đâu là thiện, đâu là tích cực, đâu là tiêu cực, và cái đó được kinh điển Đại Thừa và Pali xác định đó là phần rất quan trọng của chánh tri kiến. Người nào không phân định được thiện ác rạch ròi là người đó chưa có chánh kiến, mà chưa có chánh tri kiến là người đó vẫn còn lẳng quẳng trong nỗi khổ niềm đau thôi, là bởi vì vẫn để cho vô minh khống chế tác động qua năng. Vì đó khi ta học những cái triết lý cao siêu, ta phải hiểu rõ là nhị nguyên đạo đức đó, nó cần với chúng ta ở mức độ nào, cho đến lúc nào thì đủ. Sau khi ta đạt được hết tất cả mọi nỗ lực của nhị nguyên đạo đức thiện giác rồi đó, thì ta phải buông bỏ cái thiện. Cuối cùng thì ta mới đạt được cái tối thiện. Chứ còn chưa đạt được cái thiện bằng việc từ bỏ ác, mà lại từ bỏ cái thiện thì ta rơi vào cái chấp không. Mà chấp không nguy hiểm gấp trăm nghìn lần với cái chấp hữu về thiện. Thì chấp hữu về thiện ta trở thành một người tốt, người đạo đức, người chân nhân, người xứng đáng để có được những quả báo an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Còn xả chấp đó, là xả chấp cái thành quả của nó ta. Sau khi ta đạt được rồi, ta đừng được bám vào nó để ta đạt được cái cao hơn. Cho nên phải có thành quả rồi hãy buông mọi cái chấp, mà chưa có được cái thành quả mà buông cái chấp đó là một sự sai lầm. Nói tóm lại, xả được hiểu trong những nội dung vừa nêu đó là một cái trình tự của tiến trình tu rất là sâu sắc, và mỗi hành giả của chúng ta thực tập đời này kiếp khác đôi lúc vẫn chưa xong. Có người mới bỏ được cái tôi 30% thôi, nó nặng nó nhẹ mình chừng 3 ngày mình có thể xả được, nhưng mà nó 3 tháng hoặc là 3 năm là mình bị tẩu hỏa nhập ma, còn bằng không là mình phản sân hận lại cái người quẩy mình liền. Thì cái vô ngã đó là có giới hạn, cho nên không phải dễ thực tập những thứ này. Do đó ta phải cần đến sự hỗ trợ của rất nhiều bài kinh và nhiều sự thực tập, giống như là hướng dẫn tâm linh của những người có kinh nghiệm, để chúng ta có kết quả mức độ cao nhất của nó. Đó là cái phần trả lời tôi nói là hơi dài, để có thể bao quát nội dung của câu hỏi, mặc dù nó rất là đơn giản, vì triết lý của Phật lúc nào cũng xong. Một câu hỏi khác: xin thầy cho biết là tâm thanh tịnh có phải là Phật tính không? Phật tính là tính giác ngộ tối thượng. Cái đó Đức Phật là tuệ giác vô lượng. Đối với chúng ta là Đức Phật đang ngủ quên. Có lúc đó mình ứng xử rất là sáng suốt, trở thành là người vô ngã vị tha, dấn thân tinh tấn không mỏi mệt, làm các Phật sự mà không có cậy công ý sức. Nhưng có lúc đó ta sao bì, hơn thua từng ly từng tí, hoặc là tìm cơ sở để biện hộ cho sự giải đãi của mình. Thì lúc ứng xử như thế thì ta biết rằng là Đức Phật đang bị ngủ quên. và do vậy ta phải có nhu cầu đánh thức Đức Phật đó. Nếu ta hiểu Phật tính là cái năng lực tuệ giác để dẫn đường soi lối cho chúng ta không rơi vào cái cảnh giới phàm phu, không rơi vào cái tiêu cực, không rơi vào cái xấu đó, thì tâm thanh tịnh là một trong những năng lực để giúp cho chúng ta đạt được Phật tính. Và như vậy, tâm thanh tịnh là nhân và Phật tính là quả. Tâm thanh tịnh là con đường và Phật tính là cái điểm cuối cùng của sự đến. Tâm thanh tịnh là những điều kiện cần và đủ, và Phật tính là thành quả để chúng ta có thể sống an vui, hạnh phúc và truyền trao, phổ biến an vui hạnh phúc này cho rất nhiều người. Cho nên không thực tập các pháp môn để có được tâm thanh tịnh mà mong cho Phật tính trở thành Phật hiện thực là điều mơ màng chi bao thôi. Do đó dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, mà không làm cho tâm trở nên thanh tịnh bằng cách là buông các ngã chấp, pháp chấp, tứ tướng và nhị biên, thì hành giả luôn luôn ứng xử theo cái phản ứng giác quan của ý thức và mạt na, tức là chấp trước. Và do vậy Phật tính sẽ bị phủ che. Tâm thanh tịnh được hiểu như là một luồng gió, mà sức đẩy của nó sẽ làm cho mây mù nằm ở dưới mặt trời được tan đi, và ánh sáng bắt đầu được rực chiếu ở trên mọi vật ở địa cầu. Do đó tâm thanh tịnh rất cần thiết cho sự tu học của chúng ta. Làm thế nào để có được tâm thanh tịnh đó là một cái câu hỏi lớn, và phương pháp thực tập là điều kiện cần thiết để chúng ta đạt được nó trong lòng tay của mình. Muốn được tâm thanh tịnh thì theo Đức Phật, không nhiều quý bằng thực tập bát chánh đạo. Có được chánh kiến, chánh tư duy đó thì ta có tầm nhìn chân chính về thế giới quan, nhân sinh quan. Ta có được cái tư duy không liên hệ đến lòng tham, lòng sân, lòng si, sát hại, hưởng thụ. Ta có cái tư duy dựa trên nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, vô thường, vô ngã, tư duy đế. Thì tất cả những cái này nó làm cho mình sẽ có được một cái nhận thức luận chuẩn xác, làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được thái độ. Và do vậy các bước đi còn lại của đời sống đạo đức như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn liên hệ đến thân và lời nói là chuyện hiển nhiên. Và nhờ đó ta có được cái chánh niệm và chánh định để đạt được tự giác ở mức độ cao nhất, ta gọi là Phật tính. Cái con đường đi của bát chánh đạo nó sẽ làm cho tâm từ vắng đục trở thành thanh tịnh, tâm phàm trở thành tâm thánh nhân, và cái cảnh giới nhiễm mô trở thành là trong suốt. Đỉnh cao nhất của nó đó là Phật tính. Như vậy chánh chi kiến sẽ giúp cho chúng ta đạt được Phật tính. Mà muốn có như thế thì bảy yếu tố còn lại của bát chánh đạo đó là yêu cầu rất quan trọng cho chúng ta hành trì. Cho nên muốn có được tâm thanh tịnh, ta phải hành trì bát chánh đạo. Tu theo Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông mà bỏ bát chánh đạo đó, là ta vẫn còn đứng ở ngoài dòng của Phật pháp thôi. Có niệm Phật nhất tâm bất loạn mà có thì bát chánh đạo nữa là ta đạt được thành quả rất cao. Chánh niệm tỉnh thức ở trong Thiền Tông là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo. Thiền tri vọng của Thiền sư Thanh Từ là một phần rất nhỏ của tứ niệm xứ, và tứ niệm xứ là một phần nhỏ của chánh niệm đó. Công án và thọ đầu cũng là các phương tiện thiền chỉ và cũng là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định. Cho nên không có pháp môn nào mà đã vượt ra khỏi bát chánh đạo hết. Cho nên ngoài các pháp môn mà ta tu học đó, thì các yếu tố chân chính còn lại của bát chánh đạo ta phải hành trì cùng một lúc. Nếu ta muốn tâm thanh tịnh được nhanh, thành quả chứng đắc được sớm, thì ta phải thực tập cả 8 yếu tố chứ không phải chỉ có một yếu tố mà thôi. Bởi vì rất nhiều hành giả Tịnh Độ Tông trở thành mê tín dị đoan do không phát huy chánh chi kiến và chánh tư duy. Niệm Nam Mô Di Đà Phật, Phật gia hộ cho mình bình an, gia tài, sự nghiệp, mua may bán đắt, cầu gì được đó. Như vậy là lòng tham can thiệp vào nhiều quá, mà lòng tham có mặt thì si bắt đầu có mặt, thì do đó không thể làm cho tâm trở nên thanh tịnh được. Trong lúc ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, ta duy trì được sự nhất tâm bất loạn, và ta phát huy cho tránh chi kiến về nhân quả, về tứ diệu đế được phát huy. Vì đó mọi ứng xử giao tế sinh hoạt đó luôn luôn là chân chính đó, thì đó hành giả trở thành là một cái người đạt được căn lành lớn, đạt được phước báo lớn, đạt được nhân duyên lành lớn, đạt được quán tưởng lớn. Và nhờ đó bố tứ này sẽ hỗ trợ cho hành giả đạt được nhất tâm bất loạn. Đây là năm dữ liệu rất quan trọng của hành giả Tịnh Độ Tông được nêu ra trong kinh A Di Đà, và những thứ đó là những trợ duyên để chúng ta có được tâm thanh tịnh. Cho nên bát chánh đạo là chất tẩy để tâm phàm trở thành tâm thánh, người phàm trở thành bậc thánh, và khi người phàm trở thành bậc thánh thì cái tâm đó trở thành là Phật tính. Chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh sẽ bắt đầu có mặt với chúng ta một cách rất là rõ ràng. Như ta nhìn thấy các vân tay, sớ tay trong lòng bàn tay của mình vậy đó. Nó rõ, thiết thực hiện tiền chứ không có gì là mông lung, xa rời hết đó.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính bạch Thầy. Con từ lâu con cũng có thắc mắc cũng một chuyện. Con thấy giữa cái sạch rất là cái sự mê mê tín nó âm thầm phổ biến cũng khá. Con thắc mắc một điều mà từ lâu con không hiểu được, không tìm ra được. Có nghĩa là như một con người tỉnh sáng suốt như thế này mà không hiểu cái thần thức của một vong linh nào đó mà nhập vô rồi hoàn toàn cái người sống này không được. Nhưng mà có một cái tài năng lắm, có thể quyến rũ hàng trăm người để mà theo cái sự mê tín dị đoan đó mà có đi đến tình trạng quỷ bán Phật pháp mà không thể là kéo về Phật pháp được. Đây là một cái hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai á, làm thế nào sự tu tập của chúng con á không xảy ra tình trạng này? A Di Đà Phật.
Mê tín dị đoan là dây tùm gửi bám lên thân cây bồ đề chánh tín của Phật giáo. Mê tín dị đoan có gốc rễ từ tín ngưỡng dân gian, đạo Khổng, đạo Lão và các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung. Mê tín dị đoan nó có mặt ở trong sinh hoạt Phật giáo là bởi vì tăng và ni chưa làm hết các phận sự của mình trong vấn đề truyền bá con đường chánh tín cho các Phật tử hiểu. Hiện nay nước Việt Nam mình có khoảng là 16.000 ngôi chùa lớn, trung bình và nhỏ, trên 46.000 tăng ni, chỉ chia điều cho 55 tỉnh thành đang có sự hoạt động của Phật giáo. Nhưng có thể nói là ta có chưa có được 1-2% các ngôi chùa tổ chức thuyết giảng vào chủ nhật hàng tuần. Khi mà Phật pháp không được truyền bá thì người Phật tử đi chùa chỉ biết là thắp hương bái giếng, cho nên ai hướng dẫn làm sao theo dạy, ai nói bậy thì nghe theo tin theo, mê tín bắt đầu có mặt. Trong những cái khóa lễ quy y đó thì cái phần quy Phật, bắt quy thiên thần quý Phật đó là một cái phương diện rất tích cực để tẩy não các niềm tin mê tín ở người Phật tử tại gia. Bởi vì nghi thức truyền giới đó phần lớn là bằng âm Hán Việt, cho nên người cư sĩ Phật tử không hiểu rằng là đó là những điều cấm ở trong đạo Phật, cho nên tiếp tục thờ phượng các hình ảnh mê tín dị đoan trong nhà của mình, mặc dù đã trở thành Phật tử vài chục năm rồi mà vẫn tiếp tục thờ. Nhiều nhà mới bước vô là thấy thổ địa, ra cuối nhà bếp thì có tao quân, nhìn lên bàn thờ thì có quan công, mẹ sanh mẹ độ, rồi có thượng đế nữa, thần thánh đủ kiểu hết. Có người tự an ủi rằng là thờ dư thừa còn hơn là thiếu, cho nên cứ thờ giống như thờ thập cẩm. Có người nói tiếu hơi cho cứ thờ hòa đồng tôn giáo để cho thánh ở tôn giáo này phù hộ mình chút xíu, A-la của Hồi giáo phù hộ mình chút xíu, thượng đế của Nho giáo ủng hộ mình chút xíu, là Chúa Trời của Thiên Chúa giáo ủng hộ mình chút xíu. Tham quá trời của đất nên không được cái gì hết. Càng thờ nhiều các thần linh thì chúng ta sống ở trong sự sợ hãi chuyện đó. Bởi vì gốc rễ của việc thờ phượng các thần linh đó là do ta không hiểu được nhân quả, không hiểu được khoa học, không hiểu được các quy luật của vũ trụ và các cái nguyên lý diễn ra trong cuộc đời. Ta tưởng rằng là có đấng sáng thế tạo dựng và những cái hiện tượng như sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, tai nạn là do Thượng Đế ghét và trừng phạt một người nào đó do không tuân thủ niềm tin đối với Thượng Đế. Rồi do vậy đó, thờ Ngài để cho Ngài là chiếu cố đến giúp cho mình vượt qua. Nếu Thượng Đế mà có thật và sống như thế, Thượng Đế là đáng lên án nhất, không ạ? Là một kẻ độc ác, không đáng để chúng ta bội phục. Huống hồ là Thượng Đế không có thật. Nhân quả và duyên khởi nó quyết định hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Cho nên khi quy Phật đó, là chúng ta được khích lệ là rũ bỏ niềm tin mê tín, không phải vì để cho Đức Phật được độc tôn, mà để cho chúng ta sống một cách tự lập, tự tin. Đức Phật không phải để Đức Phật gia hộ cho mình, mà để học những điều hay, đức tính tốt, giá trị phụng sự, tuệ giác vô lượng, lòng từ bi không giới hạn của Đức Phật. Ta học kiếp này kiếp khác vẫn chưa được bao nhiêu phần trăm so với Ngài. Cho nên thờ Phật khác hoàn toàn với thờ Thượng Đế và các thần trong các tôn giáo. Rất tiếc là cái nghi thức quy ban đầu đó, ta không dùng bằng ngôn ngữ thuần Việt để cho người quy hiểu rõ. Và ta cũng không có những cái bước kế theo sau là hướng dẫn đến đến chốn cho những người mới đến chùa, rũ bỏ được những cái phong tục này. Và trong buổi giảng ta cũng không thể phân tích nó. Buổi quy muốn có kết quả phải kèm theo việc giảng dạy tam quy và ngũ giới. Nếu không giảng dạy thì người ta không biết gì nhiều đâu, và kết quả nó không cao. Đó là cái tác động trực tiếp từ phương pháp lạp đạo của Phật giáo chúng ta. Cho nên giới tu sĩ chịu trách nhiệm một phần rất lớn về những cái phong tục tập quán mê tín đang phổ biến rộng khắp ở trong sinh hoạt ở các ngôi chùa nói chung. Điều thứ hai là người Phật tử ngày nay đã có phước báo hơn là Phật tử ngày xưa. Băng giảng của chư tôn đức, những bậc cao túc đi trước, của các vị đại đức trẻ, các sư cô trẻ bây giờ rất là nhiều, phổ biến trên internet hoặc là dưới hình thức VCD, DVD, cassette, video không thiếu. Nếu ta làm cái tổng kết nhỏ đến bây giờ, ta có khoảng trên dưới là vài chục ngàn băng giảng khác nhau. Chỉ cần có lòng, ta vào trong các trang web search tên những vị pháp sư mà ta muốn là nó xuất hiện hàng loạt. Và nghe từ năm này qua tháng nọ và không lót xuống, đưa vào trong iPod hay là trong ổ đĩa cứng, hoặc là chép thành đĩa MP3. Ta nghe vô số mà không tốn bao nhiêu tiền. Như vậy là nhờ nghe pháp ta rũ bỏ được mê tín gì đó. Nhưng có rất nhiều Phật tử không thấy nghe pháp là một nhu cầu. Sài Gòn cho đến bây giờ thì có khoảng được 55 giảng đường thuyết giảng hàng tuần. Từ khi chúng tôi làm phó trưởng ban hoằng pháp tại Sài Gòn thì chúng tôi đã vận động được khoảng 15 giảng đường nữa. Phải gặp rất nhiều khó khăn mới có thể làm được việc đó. Tại vì rất nhiều chùa không thấy đó là một tầm quan trọng trong vấn đề truyền bá chánh tín của đạo Phật để mang lại làng lạc an vui cho quần chúng. Và có khoảng 160 các cái đạo tràng bác quan trai và tu học của các pháp môn đó, học hỏi giáo lý hàng tuần. Như vậy là Sài Gòn có khoảng là 200 mấy chục lớp. Vì những cái chùa như là Ân Quang đó, một tuần giảng đến 6 lần, mùa hạ An Cư giảng đến 8 lần, chùa Xá Lợi là một tuần là 4 buổi thuyết giảng, và nhiều chùa khác cũng có tối thiểu là từ 1 buổi cho đến là 2 buổi. Còn sám hối đó thì phần lớn các chùa đều có giảng vào lúc 7 giờ tối hoặc là 6 giờ tối tùy theo. Cho nên hiện tượng mê tín nó giảm bớt đi. Chỗ nào mà không có giảng kinh thuyết pháp đó thì mê tín nó bắt đầu được lan rộng. Thì là mê tín cũng có một phần trách nhiệm của người tại gia, tức là không tự tìm hiểu. Hiện nay thì sách vở Phật pháp được in đó, phổ biến có giấy phép đàng hoàng là không dưới 3.000 cuốn, còn pháp thoại dưới hình thức âm thanh đó là vài chục ngàn như chúng tôi vừa nói. Cho nên chỉ cần có lòng là ta có thể học được rất nhiều thứ. Tăng ni mà không chịu nghe pháp hay là không đọc sách Phật đó, thì sẽ trở thành là đầu mối của việc truyền bá mê tín dị đoan cho tín đồ của mình, và cái ảnh hưởng nhân quả tiêu cực đó, ở những người như thế rất là cao. Cho nên là tu sĩ tu học Phật đó, thì ta phải lấy Phật pháp làm nền tảng, chứ không thể nói là tôi lo chuyên tu thôi, tôi không bận tâm đến cái vấn đề học. Thầy của Đức Phật đó, vai trò của sư học rất là lớn. Văn tư tu là cả tiến trình của sự tu học đó. Đầu tiên là nghe, giáo dục nó liên hệ đến cái nghe. Upanishad là một cái tác phẩm áo nghĩa thư của Ấn Độ giáo đó. Nó có nghĩa đen là ngồi quỳ bên cạnh thầy để học hỏi chân lý. Nó liên hệ đến cái nghe của lỗ tai. Và cái chữ kinh đó, trong tiếng Pali là sutta, nó cũng liên hệ đến cái từ căn là nghe. Cho nên văn tư tu nó phải bắt đầu bằng cái nghe. Nghe có tư duy, chứ không phải nghe bằng mê tín. Nghe theo cái kiểu mù quáng như các tôn giáo khác đã khích lệ. Cái nào thấy thích hợp ta mới hành trì. Và sự hành trì đây là tu đó, nó dẫn đến có kết quả mức độ cao nhất. Như vậy muốn hành trì một cách có kết quả thì ta phải học. Mà cái học nó liên hệ đến ngày xưa là nghe, bây giờ là bằng chữ viết thông qua các trường lớp giáo dục. Trong 37 phẩm tuệ đạo thì ta thấy cái vấn đề mà nó liên hệ đến tuệ căn là khá nhiều. Mà muốn phát huy tuệ căn ta phải học Phật pháp thôi, tới đây đến chốn thôi. Ngũ minh mà các vị Bồ Tát là sĩ dương trong giai đoạn Phật giới đại thừa phát triển mạnh á, phát huy cái phần học, nội điển là trọng tâm, ngoại điển trở thành một công cụ để sĩ dương Phật học, làm cho mỗi một tu sĩ sau khi tốt nghiệp ở Đại học Na Lăng Đà, một đại học đầu tiên của Phật giáo và cũng là đầu tiên trên thế giới này, trở thành là cái người thông minh hơn, giỏi hơn các cái lĩnh vực ngành học của thế gian một cái đầu. Người tu sĩ mà giỏi hơn người tại gia một cái đầu đó thì người tại gia mới bội phục. Và do đó hướng dẫn tâm linh nó làm cho có cơ sở để hành trì theo. Cho nên đạo đức không vẫn chưa đủ. Nếu ta phân tích về cái mô hình bát chánh đạo qua ba cái chư vạc giới, định và tuệ, thì giới thuộc về đạo đức, định đó là vấn đề chuyển hóa tâm, tức là tu, và tuệ nó liên hệ đến sự học. Rất nhiều người cứ hiểu lầm rằng là định là nền tảng để phát sinh huệ, và trí tuệ chỉ phát sinh khi có giới và định mà thôi. Ra đó, đây là một trong những cái phương thức vững chãi nhất để có trí tuệ. Còn những cái phương thức khác là học Phật pháp có trí tuệ là cái thành quả của chánh tri kiến. Và chánh tri kiến là gì? Ta chỉ cần học về tứ diệu đế, học về nhân quả, dương khởi, vô ngã, vô thường là ta có trí tuệ. Như vậy phát huy những cái phương diện thực tập và học như thế này đó sẽ làm cho mê tín dị đoan không thể nào bám lên trên thân cây bồ đề được hết đấy. Do đó phải quy trách nhiệm đó cho giáo hội, cho từng ngôi chùa, cho từng vị tăng sĩ một, để chúng ta mới nỗ lực rũ bỏ các cái phong tục mê tín dị đoan đang có mặt khắp đây đó ở các nơi. Phật giáo miền Bắc chúng tôi đã có cơ hội thuyết giảng ở 11 tỉnh thành trong 2 năm vừa qua, thì thấy là cái hiện tượng mê tín là khá phổ biến. Đã bị Phật giáo bị suy vi sau năm 1945. Mỗi một vị tu sĩ bây giờ ở miền Bắc đó, đôi lúc phải bất đắc dĩ gánh vác Phật sự của 5-7 ngôi chùa. Cho nên việc tín ngưỡng và sinh hoạt và tụng niệm đã hết thời gian, không còn thời gian để thuyết giảng. Kể từ khi Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm làm phó thường trực của Thành hội Phật giáo Hà Nội đó, thì mười mấy giảng đường đã được mọc tại thủ đô. Và khi làm trưởng ban hòa pháp đó, thì cái công việc hoàn hóa giảng kinh thuyết pháp đó nó được nở rộ ở miền Bắc, và đó là một dấu hiệu rất đáng mừng. Nghìn năm Thăng Long của Hà Nội, 2000 năm Phật giáo ở miền Bắc đó, nó đã làm cho miền Bắc trở thành như là thánh địa của đạo Phật. Nhưng kể từ năm 1975 Phật giáo không được phát triển đó, thì ảnh hưởng của mê tín dị đoan đã lan rộng. Đó là một nỗi đau. Thì bây giờ nó đang trên đạt cái phục hồi lại cái trạng thái Phật giáo ngày xưa. Và muốn làm như thế thì đòi hỏi đến cái sự đóng góp của rất nhiều các vị tăng sĩ. Việc giảng kinh thuyết pháp á, hiện nay được khích lệ nhưng mà chưa được phổ quát quá theo giảng đó, là mời các vị giảng sư từ chỗ này đến chỗ khác để thuyết giảng. Bởi vì nó có những cái khó khăn. Thứ nhất là liên hệ đến tài chánh, vận chuyển giao thông đó, tiền bạc. Mà nếu không có thì các vị giảng sư đâu có thể tự bỏ tiền ra mà đi. Cho nên nó cũng nó làm trở ngại một phần cho vấn đề truyền bá chánh tín. Thì thứ hai đó là mỗi một tỉnh thành có một cái ban hoằng pháp gồm 25 thành viên chính thức và một số thành viên dự khuyết. Sài Gòn đấy, ngoài 25 thành viên còn có một cái giảng sư đoàn gồm mấy trăm vị. Cho nên cái cơ hội để đóng góp Phật pháp đó khá nhiều. Nhưng không phải tỉnh hội nào cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho đoàn giảng sư hay là ban hoằng pháp ở các tỉnh thành khác đến để chia sẻ pháp thoại ở tại địa bàn hay là địa phương của mình. Và do vậy đó, cái hiện tượng giới hạn nhân sự trong trường tỉnh thành đã làm cho Phật pháp không được lan tràn. Chúng tôi là một trong những người khá may mắn ở trong nước và nước ngoài. Ở trong nước khi đi tỉnh thành nào cũng được Chư Tôn Đức Thương tạo điều kiện để cho có cơ hội được thuyết giảng. Khi có mặt ở Hoa Kỳ, Úc trong 6 lần trong 6 năm vừa qua đó, thì chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ pháp thoại trên 100 ngôi chùa thuộc 11 giáo hội khác nhau của Phật giáo Việt Nam. Và hiếm có một người nào đó được may mắn tương tự như thế. Chúng tôi rất thầm biết ơn các tôn đức thuộc nhiều giáo hội khác nhau, bất chấp những cái dư luận và những cái sự công kích cho rằng chúng tôi là nón cói trong nước đi ra, chìa khóa nón cói, và chấp nhận các búa rìu dư luận để tổ chức những buổi pháp thoại tại những ngôi chùa của mình. Có lần bị biểu tình nữa. Cho nên đây đó, mặc dù có những cái giới hạn, nhưng chúng ta vẫn thấy là có rất nhiều vị tôn đức rất quan hỷ tạo điều kiện cho những vị giảng sư trẻ chia sẻ các pháp thoại tại chùa của mình. Chúng tôi đã từng thuyết giảng tại các ngôi chùa là hội chủ, chủ trì của ngôi chùa là hội chủ của một giáo hội rất lớn ở hải ngoại. Nếu các vị tôn đức nó không có lòng thì làm sao mình có điều kiện để thuyết giảng? Vì Phật pháp đối với các ngài như là núi cao, còn mình như là những hạt cát, có thấm béo là bao nhiêu đâu. Nhưng mà các ngài vì thương tưởng thế hệ tăng ni trẻ, cho nên tạo điều kiện cho thuyết giảng. Nhờ cái diệu phúc đó đó mà chúng tôi đã có mặt chia sẻ ở nhiều nơi, và thấy là qua cách thức đặt câu hỏi đó thì cái mê tín ở người Phật tử là vẫn còn khá nhiều, là bởi vì Phật pháp vẫn chưa được phổ cập, do vì người ta hiểu lầm là đạo Phật là đạo chuyên tu chứ không phải là đạo học. Không học bản đồ Phật pháp thì không thể chuyên tu đúng phương cách được. Nếu không khéo ta đi lầm vòng ở trên những cái chiếc dĩa, rút ruột cũng nằm ở một chỗ thôi, nhưng không tiến xa. Cho nên học rõ về Phật pháp, nhất là nắm rõ được tứ diệu đế, thì ta tu mới đến đây đến chốn và có thành quả ở mức độ cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Tất cả những thứ này nên liên hệ đến phương pháp luận. Tứ diệu đế là phương pháp luận tâm linh số 1, không có gì có thể hơn được. Các tổ dầu có chủ trương tông môn này pháp môn nọ cũng lấy một phần rất nhỏ của tứ diệu đế thôi, chứ không thể nào thay thế được tứ diệu đế hoặc là ngang bằng được tứ diệu đế. Nên giữa Phật và tổ, chúng tôi kính đề nghị là chúng ta theo Phật là đảm bảo rồi. Theo tổ đôi lúc là mình nhìn Phật pháp bằng cái lăng kính của cái giếng bé xíu. Có người theo tổ thì nhìn Phật pháp bằng cái lỗ dột của nóc nhà, bằng cái khẽ của cái bức tường thôi, cho nên nó bị giới hạn. Trong khi đó Phật pháp thì bao la vô cùng vô tận. Các tổ thì vừa pháp môn, cho nên lấy một vài bài kinh làm nền tảng nè. Ví dụ như pháp môn Tịnh Độ, Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, rút còn lại là bằng 6 âm tiết Nam Mô Di Đà Phật hết. Rồi Thiền Tông lấy những bài kinh Tứ Niệm Xứ, 16 pháp quyền hơi thở, hay là Đại Thừa thì sử dụng bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc là một số bản kinh khác như là Viên Giác, nói về thiền chỉ và thiền quán, hay là một phần quán niệm rất là sâu sắc ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm hết. Rút còn lại là chánh niệm tỉnh thức. Còn Thiền Bát Tông thì nghi tình để phá vỡ và phát huy được trên tâm thần trú hết. Còn các kinh Mật Tông cũng có 5-7 kinh, rút gọn lại là Án Mani Bát Chi Học. Trong khi đó cái biển học Phật pháp thì mênh mông, Đức Phật đã thuyết giảng 49 năm rộng rã. Và nếu chúng ta không truyền bá phổ biến nó đó thì mê tín dị đoan có mặt khắp mọi nơi. Cho nên cái câu hỏi thứ hai mà một vị ni sư đặt ra là làm thế nào để chuyển hóa nó, vai trò tăng sĩ thế nào, là phải truyền bá Phật pháp thôi. Ngoài pháp môn mình hành trì, nên truyền bá nhiều bản kinh bằng thuần Việt để cho các Phật tử từ những ngày tháng đầu tiên bước chân vào chùa đã có được chánh tín rồi. Chứ bằng không đó, đi chùa càng lâu mà không có chánh tín thì cái mê tín dị đoan khó tháo dỡ được lắm. Đó là những điều mà chúng tôi rất là tha thiết mong cho cái việc mà truyền bá Phật pháp đã được lan rộng. Trước năm 75, nhờ cái phong trào đoàn giảng sư của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, mà ta có được rất nhiều bậc cao tăng hiện đại. Và ánh sáng Phật Pháp được lan tỏa nhờ cái bộ Phật học phổ thông, mà ngày xưa được gọi là cây thang giáo lý. Nó có những tầng cấp từ thấp đến cao, học có bài khóa, có thứ tự, cái người Phật tử nắm vững hơn. Và bây giờ đó thì cái vai trò của bộ Phật phổ thông vẫn còn vững, vì giá trị của nó rất là phổ quát. Cho nên các chùa nên giảng dạy Phật phổ thông cho quần chúng, ít nhất là tập 1, tập 2, tập 3. Đó là những vấn đề nhân thừa, thiên thừa, nhân bản, đạo đức xã hội và sự tu học nói chung. Thì mê tín dị đoan chắc chắn không có. Chánh tín là ánh sáng, mê tín là bóng đêm. Chỗ nào ta bật công tắc của ánh sáng là bóng đêm nó sẽ tan biến. Bây giờ mình không chịu nỗ lực bật công tắc, thắp một ngọn đèn mà mình ngồi quyền rửa bóng tối, thì bóng tối vẫn còn là nỗi ám ảnh và đe dọa chúng ta. Cho nên là phải quan truyền. Hòa Thượng Thích Trí Quảng kể từ khi làm trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương, từ nhiệm kỳ thứ nhất từ năm 1981 cho đến hết năm 2007, mấy chục năm như thế, là chỗ nào thỉnh mời Hòa Thượng đi thuyết giảng, nếu không bằng là Hòa Thượng đi liền. Và Hòa Thượng là cái người đã sáng lập ra lớp cao cấp giảng sư, rồi lớp trung cấp giảng sư. Nhờ đó các tỉnh thành có các vị giảng sư giỏi để mà hoàn truyền Phật Pháp. Cho nên ta phải học những cái tấm gương như thế để làm cho Phật Pháp được chuyên minh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì có Hòa Thượng Thích Thiện Hoa là người đẩy mạnh cái vai trò của Hoằng Pháp, bởi vì Đức Phật dạy Hoằng Pháp và cái Phật sự Hoằng Pháp là cái chính, còn các cái khác là cái hỗ trợ thôi. Văn hóa hay là từ thiện chỉ là một cái phương tiện để hỗ trợ cho Hoằng Pháp thôi, chứ không phải là tất cả. Người tu sĩ Phật giáo mà bỏ Hoằng Pháp, bỏ giống như là bỏ đi cánh tay phải của mình và lấy cánh tay trái làm sở trường, chỉ như thành quả sẽ không đạt được cao. Cho nên tu kiểu gì tu ta cũng phải Hoằng Pháp. Hoằng Pháp có nhiều dạng, giảng kinh hay là dạy học, là viết sách, dịch sách, dịch kinh, để cho chánh tín được truyền bá và mê tín được giảm thiểu ở mức độ tối đa, đến lúc nào nó không còn nữa. Cho nên tăng ni, nhất là tăng ni trẻ, nên cố gắng là phát tâm học. Nếu các vị bổn sư hay là trụ trì ở nơi mình tu học mà chưa hoan hỷ vì thiếu người làm các Phật sự tại chùa đó, thì là cố gắng tha thiết, chân thành để mong cho thầy tổ của mình cho phép mình đi học. Và khi có đi học ở các Phật học viện hay là các trường trung cấp, trường cao đẳng hay là học viện Phật giáo Việt Nam đó, ta mở mang được tâm trí, ta tu học có tiến bộ nhiều hơn, sau này ta đóng góp rất nhiều cho Phật Pháp. Còn nếu mà tu học mà ta không có học đó, chỉ có tu không đó, thì đôi lúc đó, may mắn thì tu đúng, không may mắn là tu sai. Mà tu sai thì ta phải chịu cái cộng hưởng tiêu cực của nhân quả, tại vì ta hướng dẫn sai. Do đó chỉ có con đường học Phật Pháp đó, mới có thể xóa bỏ được mê tín dị đoan thôi. Mà không đó, thì đôi lúc chùa là trung tâm của mê tín dị đoan nữa, và mỗi tu sĩ sẽ trở thành là một cái dịp đó của mê tín dị đoan có mặt. Vấn đề thứ hai đặt ra đó là vấn đề nhập xác đó. Thực ra nó không phải là mê tín, chỉ có ai lợi dụng nó để làm tiền đó là mê tín thôi. Còn cái hiện tượng nhập xác đó là một cái hiện tượng khoa học có thật. Cơ thể vật lý thông thường nó chỉ có một tâm thức tồn tại, nhưng trong một số tình huống đặc biệt đó, thì nó có hai tâm thức tồn tại cùng một lúc, mà sự tồn tại đó không kéo dài thời gian lâu, nhiều nhất là 2-3 tiếng thôi, và phần lớn là chỉ có 5-10 phút. Vì tần số tâm thức của người nhập và người bị nhập đó, nó ăn khớp với nhau, và thân thể vật lý của người này đó, nó đang bị yếu, ví dụ như là suy nhược, hay là đang bị bệnh mỏi mệt bằng thần giả dưỡi, rồi thần kinh của người kia là bị suy nhược ở mức độ khá cao, là những điều kiện để cho tâm thức ăn khớp với một tâm thức đang có sẵn đó, có cơ hội được nhập vào. Khi nhập vào thì tâm thức của người bị nhập đó, nó bị khống chế hoàn toàn, giống như có một cái mình trùm lên cái cơ thể của chúng ta. Mình biết mà mình không khác cứ lại được, bởi vì mình yếu hơn cái nguồn tâm thức ở chỗ khác nó nhập vào. Và do đó người bị nhập sẽ nói ngôn ngữ của người nhập, tính khí của người bị nhập sẽ trở thành là tính khí của người nhập. Ví dụ cái người nhập là một ông già 120 tuổi, nói khều khào, thì người bị nhập, ví dụ là một cô thiếu nữ 18 tuổi, sẽ trở thành cái giọng của ông già. Nếu người nhập là một cô bé 8 tuổi, nó ngọng nghịu, người bị nhập là một bà già 80 tuổi, thì bà già đó sẽ nói giọng của một em bé ngọng nghịu. Nếu người nhập là một người câm trước khi chết, thì người bị nhập sẽ nói bằng ngôn ngữ da dấu. Nếu dữ liệu đó có mặt, thì ta có thể tạm thừa nhận rằng đây là một hiện tượng nhập thật. Thứ hai đó, ngoài cái yếu tố như vừa nêu đó, thì cái người nhập thường thường đang muốn gửi gắm một cái gì đó, ví dụ như cái nỗi quan ức của họ do chết quan, hay là thương cha thương mẹ mà không biết giờ cha mẹ đang lưu lạc ở đâu, nên là muốn nhờ người khác giúp đỡ, vì cái lòng hiếu thảo trước khi chết nó vẫn còn đè nặng, làm cho người đó buông không đành. Hoặc là người mẹ là mất con đến độ gọi là tâm thần mà chết, thì khi chết đó, cái thần hồn của linh vẫn đi tìm đứa con của mình và tìm cơ hội để nhập vào, mượn thân xác của người đó để nói cái thông điệp này, để nói cái sự cầu cứu này, để nói đi cái nguyện vọng này, để mong được sự giúp đỡ nào đó. Tình huống thứ ba là người ta nhập vào để truyền một thông điệp, nhắc nhở, sách tấn, khuyên răn, để giúp cho những người đang còn sống đó bớt đi những cái xấu và làm những điều lành. Chúng tôi gặp những hiện tượng đó nhiều lắm, và chúng tôi cũng là người đã từng trị những người bị bệnh nhập. Thở nhỏ năm 83-84, chúng tôi ở tại chùa Đại Giác, mà hòa thượng tại đây là nổi tiếng về trị bệnh ma. Mặc dù lúc đó còn là một chú tập sự thôi, cho nên cũng không học được trực tiếp từ hòa thượng. Nhưng mà sau này có duyên, ai bị ma nhập cứ đến dẫn đến mình, thì mình trị chú, rồi tụng kinh, rồi hướng dẫn chút xíu. Vấn đề là hướng dẫn để cho các hương linh nó nói lên cái nỗi quan ức của mình, rồi mà hướng dẫn làm sao cho ta an lòng, cho ta mới ra đi được. Hoặc là khi ta truyền một cái thông tin nào đó, mình tiếp nhận thông tin đó và hứa hẹn làm và cố gắng làm cho được bằng được, rồi hướng dẫn người đó quay quy kính về Tăng Bảo để cho họ được ra đi. Đó là cái nghệ thuật để độ các hương linh nhập vào thân thể một người khác. Còn người nào mà bảo rằng là bị nhập á, mà nói cái giọng của mình bình thường, tính khí của mình cũng bình thường như thế, mặc dù có lớn tiếng hay là cái giọng hơi khắc khá chút xíu, không phải là nhập, mà đó là bị tâm thần, phải đem bệnh viện Chợ Quán mà chữa. Có rất nhiều Phật tử có con em bị bệnh tâm thần mà cứ tưởng là ma nhập. Bao hồi thì xưng thần, mốt thì xưng thánh, khi thì xưng ông, lúc là xưng bà. Chuyện đó không phải là ma nhập, mà đó là tâm thần nhập. Phải trị càng sớm càng tốt, trì hoãn điều đó sẽ làm cho người đó khó phục hồi. Bệnh ít thì trị mới hết, bệnh lâu là trị khó. Mà muốn như vậy thì ta phải cho uống thuốc thường xuyên. Những người bị tâm thần thì không bao giờ muốn uống thuốc, họ nghĩ rằng họ không bị bệnh, họ mặc cả về sự bị bệnh, cho nên kháng cự sự điều trị và các dịch vụ y khoa. Là thân bằng quyến thuộc của những người đó đó, thì ta phải hiểu được điều này và phải buộc người đó phải uống bằng mọi giá, thì người đó mới khống chế được cái bệnh của mình. Thì thuốc nó vào, an thần có mặt á, thì các cái chứng bệnh nó giảm thiểu đi. Còn cái người mà bị ma nhập á, phần lớn là 5-10 phút thôi, mà cái dấu hiệu cho thấy là có nhập á, là họ bị xỉn rồi. Và khi nhập xong á, lúc mà đăng nhập là họ trở thành người cực kỳ mạnh. Ví dụ một phụ nữ đang để đau, yếu, đi không muốn nổi, mà nhập vô là trở thành là một lực sĩ, 5-3 người nam ghi lại không nổi, thì cái đó mới là nhập thiệt. Còn nhập vô mà yếu hơn là nhập dởm. Đó là cái dấu hiệu á. Khi xuất ra thì người đó ngã xuống liền và hỏi lời người ta không biết cái gì đang diễn ra với mình, đã diễn ra với mình. Còn hỏi mà trả lời chênh chết là nhập dởm, tại vì tâm thức nó bị khống chế, giống như đậy cái nắp lại ở trên một cái ly. Những cái gì mà diễn ra, ví dụ nước đổ lên cái ly này, nó không thấm vào bên trong được, tâm thức đó nó không tiếp nhận được cái tri thức, cái tri giác, các hành động của cái người nhập nhập lên trên đó. Còn ai mà kể lại được thì không phải là nhập mà là tâm thần. Điều thứ tư, ta có cái mẹo chặt để xác định người đó có bị nhập hay không. Ví dụ cái người đó đang ngồi đối diện với mình, phía sau có tấm bảng đen, mình bắt chợt hỏi là sao ông bà lại mà người đó phải xây thế này là biết dở mà. Bởi vì tâm thức nó không bị giới hạn bởi vật lý, không cần có con mắt nó vẫn biết được. Cho nên nếu mà sao là tấm bảng, mà tấm bảng kẻ theo caro, hay là tấm bảng đen hoàn toàn, hay là tấm bảng xanh, họ nói phốc một cái liền, không cần phải suy nghĩ, chỉ trong vòng tích tắc là trả lời liền bằng trực quan, vậy đó mới là bị chặt thiệt. Cho nên đó, để xác định là cái người đến để trị bệnh đó, là có bị nhầm hay không, ta phải làm công tác thẩm tra, ta hỏi trước một vài câu, kiểm tra thế này thế kia, mà nếu ta trả lời nó đúng như vậy đó, thì ta biết là bị, mới hỏi là nguyên do cái chết bây giờ còn có ức chế tâm gì không, có muốn nhắn nhủ gì không, có muốn hỗ trợ gì không, để cho người ta phải nói ra. Và khi nói ra đó, tùy theo tình huống mà ta ứng xử để ta làm cho cái đó được thoát khỏi cái sự vướng chấp này. Và lúc đó vị thực tập buông xả như câu hỏi đầu đó nêu ra đó rất cần thiết. Hương linh sở dĩ mà nhập vào chỗ này chỗ nào là vì chưa buông xả cái thi thể vật lý của mình, cái chết của mình, cho nên mới lẳng quẳng trong cảnh giới của ngạ quỷ. Và mục đích của việc điều trị bệnh ma là làm sao cho người ta buông xả cái chấp ngã và chấp pháp. Có nhiều người ta ức quá, ức là một cái pháp và bám một cái ức đó cho nên không đi được. Cho đó nghệ thuật là làm sao phá vỡ được cái chấp ngã cái pháp của hương linh thì hương linh mới ra đi. Do đó tăng ni nào cũng có thể làm công việc trị bệnh ma được hết á, chỉ cần nắm những cái kỹ năng như thế này. Và lúc đó phải tập trung cao độ, đừng có nghĩ rằng tôi mới tu tôi là không nổi, không sao hết á. Chỉ cần bình tĩnh và tự tin niệm, nếu mà mình chưa tự tin thì niệm thầm trong đầu danh hiệu Phật để cho mình có được sự chấn an, và xin hồi hướng tất cả những công đức tu tập tới từ lúc mà cạo đầu đến bây giờ cho cái việc điều trị cho hương linh này được thoát khỏi cái sự chấp trước, thì sẽ có kết quả thôi. Dĩ nhiên là có người làm thành công, có người không thành công, thì nó còn có cái duyên giữa người điều trị và con ma nữa. Có nhiều con ma mình nói nghe, có nhiều con ma nói không nghe, lì lắm, hoặc là hứa lèo đó, tức là giả bộ, mà giả bộ lắng nghe mình để cho mình ngưng không có tụng kinh nữa, ngưng không có thuyết giảng nữa, để cho nó đi cho bình an. Thì đó phải khéo léo và biết những cái kỹ năng đó để không cho ma lừa đảo mình. Như giống như người còn sống á, có nhiều đứa con đó, mình nói cái gì nó cũng dạ, dạ, con sẽ cố gắng làm ba, con sẽ làm má, nó hứa hẹn đủ thứ, nhưng mà trứng nào tật đấy à, nó không thèm sửa gì hết trơn. Mà cũng có nhiều hương linh ma lăng như thế. Cho nên ta phải có kỹ năng, phải khai thác được cái cút mắt dẫn đến cái chuyện mà họ bị lẳng quẳng trong cái cảnh giới cõi âm này là cái gì, thì mới hỗ trợ giúp đỡ cho họ được. Chứ bà chúc bà nhắn sáng vô một cái và tụng kinh không thì đâu có giúp đỡ gì đâu. Cho nó thoát ra khỏi thân thể rồi nhưng mà nó tiếp tục bám vào thân thể khác. Vấn đề thuyết pháp đối với các hương linh là quan trọng chứ không phải là tụng kinh. Lúc đó đó thì ta tụng câu chú gì cũng được, câu kinh gì cũng được, thậm chí mình không tụng kinh tụng chú gì cũng được, vẫn có tác dụng. Chỉ cần hướng dẫn hương linh để cho hương linh là phục và chấp nhận sự hướng dẫn là hương linh mới ra đi được. Có lần chúng tôi điều trị cho một cái người bị bệnh ma, mà cô này đó mỗi lần mà mang thai đó là bị sảy thai và sau đó là bị chập liên miên. Thì hai vợ chồng rất là trẻ dẫn đến thì tới gặp chúng tôi trong vòng 3 phút là nhập vào. Bắt đầu hương linh sổ một chàng tiếng Campuchia, chúng tôi bù luôn, quầy vốn không hiểu gì hết, nó đâu biết tiếng Campuchia đâu mà trị. Tôi mới hỏi là trong gia tộc có ai là người Campuchia không, thì cả bên vợ lẫn bên chồng có mặt 7-8 người nói là không có ai là người Campuchia hết. Chúng tôi đề nghị bây giờ phải đi thuê một thông dịch viên Campuchia đến đây vào ngày mai thì mới trị được. Thì gia đình đó cũng hết sức là tích cực, ngày mai dẫn đến một người thông dịch viên rành về tiếng Campuchia và là người Campuchia nhưng mà biết rành tiếng Việt Nam. Cho nên khi nhập vào đó thì hương linh mới nói là con là một bé gái 8 tuổi bị chết ở cái vùng Sóc Trăng. Lúc đó đó là vào năm 1979, cái cuộc chiến giữa Việt Nam và Campuchia đó, cho nên là bị lạc mẹ. Trước khi chết là mẹ bị lạc một nơi, cô bé lạc một nơi, cô bé khóc hoài cho đến lúc nào chết thôi nào không hay. Thì cô bé nói giờ tôi muốn đi tìm mẹ của tôi, làm thế nào để giúp cho mẹ tôi được hồi tụi đó. đó là cái thông dịch, người ta mới dịch lại như thế, mình hiểu rõ như vậy. Cái gút mắt là vì thương mẹ, nhớ mẹ, sợ mất mẹ và mất đi cuộc sống của mình, thì là bị dướng. Nhưng mà hướng dẫn hương linh 8 tuổi là khó lắm, ta phải giải thích làm sao cho thấy là à, mẹ con bây giờ đang ở Tây Phương Cực Lạc á, đang chờ con bên kia, mẹ con mới nhắn nhủ với thầy là nhờ thầy dẫn con về bên đó, cho nên bây giờ con phải nương theo danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật, và con nhất tâm lại con sẽ về bên thế giới Đức Phật A Di Đà để gặp được mẹ. Đứa bé đó nó mừng quá, nó trời ơi vậy hả, rồi bắt đầu nó nói theo Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn không có kết quả, bởi vì nó không áp phê với danh hiệu Phật A Di Đà. Chúng tôi mới đổi nói như thế, làm như thế mà nó không xuất ra. Bây giờ bắt đầu mới đọc là Nam Mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, lọc nó lọc leo leo rành mạch chứ thường, bởi vì làm từng đi chùa miên mà nên biết cái câu này, cho nên kêu bây giờ con hãy lập theo cái lời thầy, thì nó lập theo 3 tiếng sau, ba câu là nó xuất ra liền, cô bé đó ngã xỉu xuống. Cho nên ta phải hiểu rõ cái văn hóa của hương linh nữa thì mới có thể độ hương linh, mà nếu hương linh là Thiên Chúa giáo thì khó độ. Mà cũng rất may chưa gặp hương linh nào Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên nếu nhập thì chúng ta vẫn có cách tùy theo cái cuộc đối thoại để chúng ta khai thác các dữ liệu thì chúng ta mới hỗ trợ cho hương linh ra đi. Nói như thế là để cho chúng ta thấy là hiện tượng nhập là có thật, ai trong hoàn cảnh đó thì có thể chứng kiến. Rất tiếc trong thời gian vừa qua đó, khi chúng tôi điều trị thì không có quay phim. Có lẽ trong sắp tới đó, khi mà ai đến điều trị ma là chúng tôi cho quay phim hết, để quý vị có thể tận mắt nhìn thấy, chứ còn kể lại đôi lúc mình không tin. Có nhiều người 70 tuổi bị ma nhập vô nói giọng em bé, còn có hương linh nhập vô cái là nói bằng ngón tay chỉ. Bởi vì hương linh bị ngọng, bị ngọng hay bị gì, bị câm. Chia sẻ đôi điều như thế để chúng ta thấy cái nhu cầu tâm linh đó rất là cao đối với quần chúng, và các cái khóa lễ cầu siêu hết sức là có ý nghĩa và cần thiết để giúp cho các hương linh chưa được siêu được siêu. Còn vấn đề mà tìm hài cốt đó đối với người Phật tử không quan trọng. Trong quan hệ tình người, nhất là đạo lý hiếu thảo đó, rất nhiều người bận tâm làm thế nào để tìm ra được cái hài cốt của người cha, người mẹ, người thân bị thất lạc tranh. Mà không tìm được á thì mấy chục năm á là canh cánh. Thì cũng đừng nên như thế mà làm khổ lụy bản thân mình và khổ lụy ảnh hưởng tiêu cực đến hương linh. Lễ cầu là cần thiết. Cho nên khi ta gặp các cái cảnh huống mà hương linh nhập vào một người nào đó, đừng lợi dụng hương linh để giúp cho những người còn sống về việc A, việc B, việc C, mà phải giúp cho hương linh lập tức rũ bỏ sự chấp trước và mượn thân này để được siêu thoát. Ta lợi dụng hương linh để đánh đập, để báo đó, thì ta đang làm cái việc là lợi dụng, bị hậu quả rất là xấu.